Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 22 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Dự thảo luật đất đai sửa đổi, làm rõ phương pháp và tiêu chí định giá đất. Ý nghĩa hội thi, bé cùng cha mẹ thực hiện an toàn giao thông. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức tọa đàm góp ý về các quy định của dự thảo luật đất đai sửa đổi liên quan đến tài chính về đất đai và giá đất. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, luật đất đai là đạo luật phức tạp, có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội với phạm vi tác động sâu rộng. Việc sửa đổi luật đất đai hướng tới gỡ bỏ những nút thắt chồng chéo, khơi thông nguồn lực đất đai, giúp ổn định đời sống xã hội, tiếp thêm động lực cho thị trường bất động sản. Theo đó, điều chỉnh tài chính về đất đai và giá đất là vấn đề pháp lý nên cần phải có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Đại học Thành Đông nhận định, quy định về các phương pháp xác định giá đất cụ thể như so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, hệ số còn chưa thực sự rõ ràng và hợp lý, dẫn đến tình trạng trong thực tế các địa phương tùy ý lựa chọn phương pháp định giá đất. Bên cạnh đó, các phương pháp định giá đất được quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BTN-MT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất. Định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất hiện nay vẫn chưa đồng bộ với hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam đã được Bộ Tài chính xây dựng và hoàn thiện trong các năm gần đây. Nhất là trong các phương pháp thu nhập, thặng dư, việc xác định các yếu tố đưa vào tính toán còn mang tính chủ quan, chưa có quy định, hướng dẫn một cách chi tiết, cụ thể. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, giải pháp tối ưu nhất để định giá sát với giá thị trường là giá đất sẽ do các tổ chức, cơ quan chuyên nghiệp về định giá đất độc lập tiến hành thực hiện. Các tổ chức này sẽ thực hiện những hoạt động cụ thể ở từng địa phương như xây dựng bảng giá đất trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xác định giá đất cụ thể đối với từng trường hợp pháp luật quy định. Về phương pháp định giá đất, Tiến sĩ Hoàng Hữu Phê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới đánh giá, một số phương pháp định giá đất truyền thống, trong đó có phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đang được sử dụng tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới, đòi hỏi nhiều thời gian, chỉ thích hợp cho các khu đất riêng lẻ. Phương pháp này phụ thuộc nhiều vào quan điểm và năng lực cá nhân, cơ quan định giá, khó kiểm tra và có độ chính xác không ổn định nên thường gây khiếu kiện. Để giải quyết vấn đề này cũng như đề xuất sử dụng phương pháp định giá đất, Tiến sĩ Hoàng Hữu Phê khuyến nghị sử dụng phương pháp hồi quy hedonic nên được sử dụng trong việc tính toán giá đất liên quan đến công tác đền bù khi sự chênh lệch giá cả có thể giải thích được cho công chúng rộng rãi bằng tác động không đồng đều của các yếu tố, cả vật thể và phi vật thể trong việc tạo nên giá trị đất. Trong các tình huống khi giá trị tuyệt đối của tài sản đóng vai trò quyết định, như khi định giá tài sản thế chấp hoặc tranh chấp về bồi thường tài sản tại tòa án, luật có thể đưa ra phương pháp sử dụng học máy, đồng thời khuyến cáo sử dụng song song cả hai phương pháp trong các trường hợp thực sự cần thiết. Tuy vậy, theo kinh nghiệm tổ chức thẩm định giá, Tổng Giám đốc Công ty Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam Nguyễn Đăng Quang, việc quy định phương pháp xác định giá đất sẽ được áp dụng đồng bộ toàn quốc, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị, thành phố. Vậy nên, phương pháp này càng phức tạp, càng khó thực hiện. Hiện phương pháp định giá hiện nay cơ bản phù hợp với thông lệ quốc tế, song tiêu chuẩn thẩm định còn khá phức tạp, khác nhau giữa quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong khi kết quả định giá đất sẽ giúp cho nhà nước và người sử dụng đất có những quyết định đúng đắn trong quản lý, kinh doanh, quyền sử dụng đất, tránh tình trạng tranh chấp đất đai, cũng như xung đột trong thực hiện luật pháp về đất đai. Đối với tổ chức tư vấn xác định giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất, các đại biểu cơ bản nhất trí nên quy định tổ chức tư vấn định giá đất độc lập hoàn toàn. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích, dự thảo luật đã tạo cơ chế cho tổ chức tư vấn xác định giá đất để tư vấn định giá, hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định giá, sau đó Ủy ban Nhân dân quyết định công bố giá đất. Tuy vậy, để có thông tin đầu vào làm cơ sở khuyến cáo định giá đất sát thực tế nhất, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cho rằng, dự thảo luật cần cân nhắc bổ sung quyền cho tổ chức tư vấn xác định giá đất được tiếp cận với thông tin định giá đất từ các cơ quan quản lý nhà nước. tổ chức này có trách nhiệm bảo đảm kết quả tư vấn độc lập, khách quan, trung thực theo phương pháp được tổ chức này lựa chọn. Trên cơ sở đó, hội đồng thẩm định đánh giá, kiểm tra, thẩm định các kết quả xác định giá đất từ tổ chức khác nhau và lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp nhất. Việc xác định giá đất rất quan trọng khi đây không chỉ là cơ sở để phục vụ cho hoạt động giao dịch quyền sử dụng đất, góp phần ổn định thị trường đất đai, là cơ sở để đền bù đất khi nhà nước thu hồi đất, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả về sử dụng đất và đóng góp vào việc đảm bảo công bằng xã hội. Đây là nội dung được nhiều cử tri quan tâm tại dự án luật đất đai sửa đổi đã được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư, sẽ tiếp tục được cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm sắp tới. Hiện dự thảo luật này đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến nhân dân với 9 nội dung trọng tâm gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát kiểm soát quyền lực, hộ gia đình sử dụng đất. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Theo quyết định số 3390 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2022, năm 2022, toàn tỉnh có thêm 44 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công nhận 44 sản phẩm xếp hạng đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP lần đầu năm 2022, gồm 7 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 37 sản phẩm đạt hạng 3 sao, công nhận lại 13 sản phẩm đã hết hạn chứng nhận OCOP, gồm 4 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Tính chung đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 173 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó 91 sản phẩm 3 sao, 80 sản phẩm 4 sao, 2 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Các sản phẩm đạt các hạng sao được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 3 năm kể từ ngày quyết định được ký ban hành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các chủ thể có sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sản phẩm OCOP đã đạt theo quy định. Công đoàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông công đoàn cho các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, thường trực công đoàn ngành và 102 học viên đến từ 34 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian tham gia tập huấn, các học viên được các đồng chí báo cáo viên của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cung cấp kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác trong các lĩnh vực, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân cơ sở, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp, nhận diện và đấu tranh với các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch, kỹ năng và phương pháp truyền thông công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, các học viên được trang bị kiến thức về công tác kiểm tra, thanh tra và có sản phẩm truyền thông về hoạt động công đoàn. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và công tác truyền thông, thực hiện chuyển đổi số của cán bộ công đoàn. Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 21 tháng 2, tại khu vực đường Bắc Cạn gần trường chính trị tỉnh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy và một ô tô khiến hai người bị thương nặng. Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Lê Quốc Đê, sinh năm 2006, hộ khẩu tổ 4 phường Quan Triều, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20B2574XX va chạm với xe ô tô do chị Lê Thị Đê, sinh năm 1996, hộ khẩu xóm Bàn Cờ 2, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, điều khiển đi ngược chiều, và xe mô tô do chị Đoàn Thị V, sinh năm 1993, ở tổ 5 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, điều khiển. Hậu quả, chị V và anh Đê bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, còn 3 chiếc xe bị hư hỏng nặng. Theo hình ảnh từ camera hành trình của người dân ghi lại thời điểm trên, Lê Quốc Đê mặc áo đồng phục học sinh, điều khiển xe máy đi với tốc độ cao, vượt ô tô đi cùng chiều, nên đã va chạm với hai xe đi ngược chiều nói trên. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp tại hiện trường. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp trẻ có những hiểu biết và những hành vi thói quen ban đầu trong việc chấp hành luật lệ giao thông, Trường Mầm non Liên Cơ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức sân chơi bổ ích lý thú cho trẻ qua hội thi Bé cùng cha mẹ thực hiện an toàn giao thông. Hội thi thu hút 5 đội gồm giáo viên, phụ huynh và học sinh đại diện cho khối mầm non 5-6 tuổi. Các đội trải qua 4 phần thi gồm màn chào hỏi, hiểu biết về luật giao thông, đi theo hiệu lệnh và phần thi trung sức. Điểm ấn tượng của hội thi chính là phần tham gia trả lời câu hỏi hiểu biết về luật giao thông của các bậc phụ huynh với giáo viên và học sinh. Phần thi này đã mang đến cho học sinh những hiểu biết cơ bản về luật giao thông đường bộ hiện nay. Vui khi được tham gia hội thi, em Đỗ Bảo Châu, học sinh trường Mầm non Liên Cơ, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Thông qua chương trình này, con thấy hiểu khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, không được thả hai tay.
Trong những năm học qua, trường Mầm non Liên Cơ, thành phố thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh trong toàn trường. Những câu hỏi trả lời có thưởng, những lời ca điệu múa cùng những màn tiểu phẩm ấn tượng trên sân khấu đã tạo niềm vui, sự phấn khởi cho trẻ. Đây là một trong những hoạt động chính của nhà trường trong năm học 2022-2023 nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc. Em Nguyễn Khánh Duy, học sinh nhà trường đã nắm được một số kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông đường bộ. Em Duy cho biết.
Khi đi bộ, và phải đi trên vỉa hè, hoặc đi sang vào bên đường bên phải, tránh các phương tiện giao thông đang đi dưới lòng đường.
Là một trong những phụ huynh trực tiếp tham gia hội thi cùng các giáo viên và học sinh nhà trường, chị Đặng Thị Thu Lý, phụ huynh học sinh chia sẻ.
Các bạn đã sẵn sàng bước vào phần thi của mình chưa ạ?
Đây là một chương trình bổ ích và lý thú dành cho các con. Thông qua chương trình thì các cô đã linh hoạt và lồng ghép được những chương trình học trải nghiệm dành cho các con. Chương trình này thì cũng giúp cho các con có những cái kiến thức và những cái thực hành về an toàn giao thông. Bên cạnh đó các con còn biết ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.
Có lẽ phần thi tạo hứng thú nhất cho học sinh chính là phần thi chào hỏi. Phần thi này các đội giới thiệu về đội của mình thông qua các hình thức biểu diễn văn nghệ, hát múa, thơ ca, hò vè, tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền, vận động cha mẹ, cộng đồng chấp hành luật giao thông. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua làm ban giám khảo thì có thể thấy là các bé ở trường Mầm non Liên Cơ rất thông minh và hóm hỉnh. Các bé tuy là còn nhỏ tuổi nhưng mà đã nắm được cơ bản các quy định để đảm bảo an toàn giao thông cho các bé khi tham gia giao thông trên đường. Qua đây cũng thấy là nhà trường cũng đã có những phương pháp tuyên truyền giáo dục rất tốt các quy định để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi các bé mầm non.
Nói thêm về mục đích ý nghĩa của hội thi, cô Phan Thị Huyền Thanh, hiệu trưởng trường Mầm non Liên Cơ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hội thi mang một ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm nâng cao năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của trường lớp. Bên cạnh đó, đây cũng là sân chơi bổ ích dành cho các con tham gia tìm hiểu về an toàn giao thông, cũng là cơ hội để các bậc phụ huynh được chia sẻ những kinh nghiệm cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm giáo dục trẻ tham gia giao thông an toàn.
Tại hội thi, Trung tâm Tiếng Anh ASEAN cũng đã dành tặng cho các bé những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn để động viên tinh thần và cổ vũ cho các bé tham gia hội thi, bé cùng cha mẹ thực hiện an toàn giao thông, qua đó góp phần cùng học sinh và nhà trường thực hiện tốt hơn nữa luật giao thông đường bộ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì và hai giải ba cho các đội tham gia.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 đến ngày 21 tháng 2 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: cướp giật tài sản 2 vụ. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2 năm 2023, tại khu vực đường Việt Bắc thuộc tổ 9 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, chị Đàm Thị Miên, sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô đến khu vực trên thì bị hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius chưa rõ biển kiểm soát đi phía sau vượt lên từ bên trái. Nam thanh niên ngồi sau dùng tay phải giật một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS đã qua sử dụng của chị Miên để trong túi quần phía sau bên trái. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 3 triệu đồng. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2 năm 2023, bà Nguyễn Bích Mai, sinh năm 1962, có hộ khẩu thường trú tại tổ 21 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô khu vực thuộc tổ 9 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Bà Mai có rẽ vào quầy hoa quả để mua hoa quả. Khi bà Mai đang rẽ thì bất ngờ có hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô chưa rõ nhãn hiệu, biển kiểm soát vượt lên từ phía sau bên trái bà Mai. Nam thanh niên ngồi sau dùng tay phải giật một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS để ở trong túi áo khoác bên trái của bà Mai. Sau đó hai nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 12 triệu đồng. Các vụ việc hiện đang được Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú về kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 29 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 413 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm, thu 6 triệu nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 466 ca với 2.025 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 1 vụ 2 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 472 triệu đồng. Bắt 1 vụ 1 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,123 gram ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 49 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 14 xe mô tô, xe gắn máy, 34 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 32 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 52 trường hợp vi phạm, thu trên 144 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 30 trường hợp, nhắc nhở 130 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 4 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. 3. Công tác củng cố, đổi mới hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật. Trong 15 năm qua, thành phố đã ban hành các quyết định kiện toàn tổ chức Hội Văn học nghệ thuật thành phố, triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của hội hàng năm, chỉ đạo Hội Văn học nghệ thuật thành phố chủ động xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết số 23 NQTU của Bộ Chính trị nhằm đổi mới, quan tâm tích cực đến hoạt động văn học nghệ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ sáng tạo, vượt qua những thách thức khó khăn, tạo không khí hoạt động văn học nghệ thuật sôi nổi, kết hợp tốt giữa các tổ chức nhà nước với phong trào xã hội hóa, phối hợp một số hoạt động văn học nghệ thuật với các đơn vị ngành liên quan, tạo được phong trào mang tính quần chúng, xây dựng, sáng tạo ra những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, ca ngợi vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam nói chung, đất và người thành phố Thái Nguyên nói riêng. Qua đó, thể hiện sâu sắc tình cảm, tình yêu của người nghệ sĩ với thành phố Thái Nguyên. Cơ quan thường trực hội từng bước được củng cố về mọi mặt. Trình độ năng lực của cán bộ hội viên ngày càng được nâng cao, tổ chức hội ngày càng được củng cố và lớn mạnh, thể hiện rõ vai trò vị trí của mình trong đời sống văn hóa của thành phố. 4. Công tác xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật quần chúng. Hoạt động văn học nghệ thuật quần chúng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tập trung vào hoạt động biểu diễn ca, múa, nhạc, trình diễn trang phục dân tộc, liên hoan, triển lãm nghệ thuật, nhiếp ảnh, hội họa, hội trại, thi cắm hoa nghệ thuật, tổ chức thi đấu và biểu diễn các trò chơi dân gian. Trung bình mỗi năm, thành phố tổ chức từ 30 đến 40 buổi biểu diễn, hội thi, hội diễn văn nghệ, nghệ thuật quần chúng cấp thành phố. Các cơ sở đã tổ chức hàng nghìn buổi biểu diễn, hội thi, liên hoan văn nghệ. Các đoàn thể thành phố hàng năm tổ chức trên 40 hội thi, hội diễn, các chương trình văn học nghệ thuật, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia biểu diễn. Qua đó đã thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trong nhân dân, phát hiện nhiều nhân tố mới và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm lấn của các văn hóa phẩm độc hại. Đặc biệt là các chương trình nghệ thuật chào mừng ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30 tháng 4, chương trình nghệ thuật Người là niềm tin tất thắng nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 đã được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đồng thời, thành phố đã tham gia tích cực hiệu quả vào các hoạt động văn học nghệ thuật, các sự kiện văn hóa lớn của tỉnh, như kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa Thái Nguyên 1917-2017. Đặc biệt, thành phố quan tâm chỉ đạo bảo tồn và phát huy, truyền bá giá trị nghệ thuật có tính đặc trưng của dân tộc như nghệ thuật hát giọng cô, điệu nhảy tắc xình của dân tộc Sán Diều tại các xã Sơn Cẩm, Phúc Triều. Hai lớn, tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Một, tồn tại hạn chế. Công tác nghiên cứu quán triệt, triển khai nghị quyết ở một số cấp ủy cơ sở chưa có nhiều đổi mới. Công tác quản lý trong hoạt động văn học nghệ thuật còn có những hạn chế nhất định. Công tác tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện công tác văn học nghệ thuật cho từng thời kỳ, giai đoạn cụ thể chưa thường xuyên. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý văn học nghệ thuật của thành phố còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của đời sống xã hội. Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho thiết chế văn hóa, nghệ thuật ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật thành phố chưa đồng đều trên các lĩnh vực, nhất là về lý luận, phê bình văn học. Chất lượng hoạt động của đội ngũ văn nghệ sĩ chưa đồng đều, còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Một số văn nghệ sĩ còn hạn chế trong tiếp cận và nhận thức về những vấn đề mới. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật còn hạn chế, việc huy động các nguồn lực phục vụ hoạt động văn học nghệ thuật còn nhiều khó khăn, mức hưởng thụ văn học nghệ thuật giữa đô thị và nông thôn còn có sự chênh lệch. 2. Nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan. Công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về phát triển văn học nghệ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu so với chương trình hành động đề ra. Một số ít cấp ủy chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của văn học nghệ thuật, do đó chưa quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phát triển văn học nghệ thuật. Sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong công tác quản lý nhà nước đối với văn học nghệ thuật thường xuyên liên tục. Nguyên nhân khách quan, một số cơ chế chính sách phát triển văn học nghệ thuật hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn, nhưng chậm sửa đổi bổ sung thay thế, như chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác văn học nghệ thuật ở địa phương, các nghệ nhân, chế độ đối với diễn viên, nghệ sĩ, các chính sách hỗ trợ, phụ cấp đối với nghệ sĩ còn thấp. Ngân sách nhà nước và đầu tư xã hội trong hoạt động văn học nghệ thuật còn khiêm tốn, chế độ nhận bút còn chưa cao, nên đời sống của một số văn nghệ sĩ còn gặp khó khăn. Bốn lớn, bài học kinh nghiệm. Một, quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan thường trực hội, tiếp tục sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật thành phố. 2. Phát huy dân chủ thảo luận bàn bạc công khai để thống nhất, tạo sự đồng thuận trong các hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện về vật chất tinh thần cho hội viên sáng tạo, phổ biến công bố tác phẩm, thâm nhập thực tế, đổi mới phương thức tổ chức các chuyến đi sáng tác, đầu tư có trọng điểm để tạo ra tác phẩm có chất lượng cao, khuyến khích sáng tác các tác phẩm giàu tính nhân văn, giáo dục sâu sắc truyền thống dân tộc, truyền thống lịch sử và cách mạng, những tác phẩm phản ánh chân thực đời sống xã hội. 3. Thường xuyên rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định do hội đã ban hành để vận dụng, tạo điều kiện tốt nhất cho hội viên sáng tạo và công bố tác phẩm. 4. Đẩy mạnh xã hội hóa một số hoạt động chuyên môn như phối hợp tổ chức trại sáng tác, các cuộc thi thực tế, các cuộc hội thảo, triển lãm, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị bạn để nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 2 năm 2023. thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Quyết định về việc giải thể trường mầm non tư thục Lệ Thanh. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019, căn cứ nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Xét đề nghị của trường mầm non tư thục Lệ Thanh tại tờ trình số 02/TT-MNLT ngày 10 tháng 1 năm 2023 về việc đề nghị giải thể trường mầm non tư thục Lệ Thanh. Quyết định điều 1, giải thể trường mầm non tư thục Lệ Thanh tại tổ 7 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thành lập trường mầm non tư thục Lệ Thanh. Lý do giải thể, theo đề nghị của Hiệu trưởng trường mầm non tư thục Lệ Thanh. Điều 2, giao Hiệu trưởng trường mầm non tư thục Lệ Thanh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, có phương án giải quyết tài sản của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Điều 3, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi việc thực hiện của trường mầm non tư thục Lệ Thanh tại điều 2 của quyết định này, phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố công bố quyết định giải thể trường mầm non tư thục Lệ Thanh theo quy định. Điều 4, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và hiệu trưởng trường mầm non tư thục Lệ Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.